Cho nên ở đây gã xe dụ đó nằm ở đó làm sao? Nằm ở đó không hay, rồi khi mà tỉnh dậy thì mới đi sang nước khác, rồi cũng vì việc ăn mặc cho nên phải cầu tìm rất là khổ nhọc, được ít cho đầy đủ, thấy không? Tức là nói lên cái gì? Tỉnh dụ rồi nhưng mà còn đi nước khác mà tìm, tức là sao? Tức là tuy được nhắc nhắc như vậy đó, thấy không? Thì nhắc nhắc nhưng mà cũng vẫn còn sai, phải không? Nghĩa là dụ cho mình nghe thì biết đó, thấy không? Nhưng mà còn vô minh nó che nhiều, phải không? Nghe thì biết nhưng mà vô minh nó còn che nhiều, cho nên sao? Nghĩa là nghe biết tức là quân bên trong đó rồi, tức là quân trong bên trong rồi, tức là cái tánh giác đó nó có ngầm ngầm nó thúc đẩy bên trong này, cho nên mới biết đến đây ngồi nghe, phải không? Chứ còn không thì bây giờ chắc là đang ngồi ngoài chợ rồi, phải không? Nhưng mà nghe vậy tức là có tỉnh chút, nhưng mà tỉnh dậy sao? Tỉnh dậy đó là dụ cho có giác biết rồi đó, nghe không? Nhưng mà còn đi đến nơi khác, tất nhiên là chưa thật sạch vô minh, cho nên là còn đi tìm kiếm bên ngoài, cũng còn đi tìm kiếm, phải không? Tức là cầu những cái trí tuệ mà gọi là cái trí tuệ có sở đắc á, cầu bên ngoài là cầu cái trí tuệ có sở đắc, do đó là phải khổ công, phải khó nhọc, và được chút ít cho là đủ, tức là sao? Tức là còn kẹt nơi cái công phu của mình, còn kẹt nơi công phu cho nên khổ nhọc, mà quên mất cái trí này là cái trí sẵn có nơi mình, gọi là cái trí vô sư không thầy, cho nên đó gọi là còn đi tìm tìm kiếm, rồi lúc sau gặp người bạn thân thì sao? Bạn thân mới trách, tức là gặp Phật và thiện tri thức nhắc nhở, trách lạ thay, thấy không? Trước đã cho anh rồi, buộc trong đó là không hay, thấy không? Tức là có sẵn đó, tại sao anh không biết lấy dùng mà còn đi kiếm hoài, không kiếm hoài lang thang khổ nhọc, tức là đang mang cái ngọc quý đó mà đi lang thang khổ nhọc, phải không? Trên chư Phật cũng như thiện tri thức thấy lấy làm lạ, làm lạ cái bọn nó sao vậy đó, không? Đó là muốn chỉ cho mình cái gì? Mang hòn ngọc ở trong nơi mình đó mà đi lang thang, nghĩa là đi khổ nhọc đi tìm tìm ăn, gọi là cầu thực, đó là muốn chỉ cho trong mọi hành động của mình đó, nghĩa là mọi hành động qua lại tối lui hàng ngày đó đều sẵn có cái ánh sáng chân thật này, tức ánh sáng của hòn ngọc này là sẵn có đó mà không hay không biết, cho nên là cứ lo đuổi theo cái gì, đuổi theo những cái duyên bên ngoài á, không duyên ngoài để chi? Để tìm hiểu biết, đuổi những cái duyên bên ngoài đó để tìm hiểu biết, thì giống như là lo cầu bên ngoài để mà kiếm ăn, phải không? Kể kiếm cái duyên này kiếm duyên kia để mà có ăn, thì mình đây sao? Tìm cái duyên này duyên kia để mà hiểu biết, không? Chứ còn cái này nó sẵn rồi, nhưng mà không chịu để tìm hiểu biết này hiểu biết kia, thì vậy quý vị thấy giờ kiểm lại coi, quý vị có đang lo kiếm ăn không? đi đến học đạo thì để học để chi? Học để biết, học để biết để hiểu. Bây giờ nếu mà biểu quý vị học mà không ở chỗ học thì chịu không? Biểu học mà không ở chỗ học chịu không? Không chịu, phải không? Học phải có chỗ học mới chịu, phải không? Chứ còn biểu học mà không có chỗ học thì thấy nghe, học phải không chỗ học thì không chi, phải không? Học phải có chỗ học mà có chỗ học thứ này sao? Tức là đi kiếm ăn chứ gì, phải không? Thì rõ ràng. Còn chính cái lẽ thật học là không cho học tức là sao? Là học trở về chính mình, phải không? Thì đó mới là cái chân thật, nhưng mà không chịu. Thì rõ ràng đây là đi kiếm ăn, cho nên đó là luôn luôn nghĩ theo cái duyên để mà kiếm, có duyên để mà hiểu, có duyên để mà biết. Còn bây giờ đây nếu mình quên duyên thì sao? Quên duyên thì ngọc sẵn rồi thì rất là sung sướng, phải không? Còn mình bây giờ không chịu, hãy quên duyên thì đi tìm duyên khác. Cho nên thấy rõ ngay đây á, mình chỉ cần nhớ lại đem ra dùng là xong, phải không? Nhớ lại đem ra dùng thì cũng giàu có như ai thôi, kiếm gì? Tức là sao? Nhớ lại là mình mở cái tri kiến Phật, không? Mở tri kiến Phật tỏ ngộ được cái tánh giác sẵn có của mình, rồi sống ở trong đó là sao? Sống trong đó để mà ứng dụng ra, giống như đem hòn ngọc đổi chát, không? Thì sao? thì mình cũng thấy nghe hiểu biết sáng ngời thanh tịnh như ai, thấy không? Các tổ, các vị tiền sư thì cũng cái thấy nghe hiểu biết này, mà các ngài thấy nghe hiểu biết nó thanh tịnh sáng ngời, còn tại sao mình thấy nghe hiểu biết mà không thanh tịnh sáng ngời? Thấy không? Bà bị lo đi kiếm ăn không à? Thấy không? Rõ ràng vậy thôi. Nè, bây giờ quên cái đó đi, không? Tức là quên kia đi, nhớ trở lại cái này, sống trở lại cái này, từ đó ứng dụng ra thì cũng đều sáng ngời thanh tịnh như ai hết. Đó, tức là có hàng học đó rồi, là biết đem ra đổi chác thì tức là đem ra ứng dụng đó thì đều nghĩa là đủ hết. Giờ để cho thấy rõ, có đó mà không biết dùng á thì thành nghèo khổ, không? Còn nhận ra đem dùng thì hết nghèo thành trưởng giả. Đơn giản phải không? Thì biết như vậy, dùng vậy đó thì hết sai. Hết sai là như vậy đó. Cho nên quý vị thấy học như vậy đó thì mới thấy học cái đó là học cho mình, đúng không? Chứ không phải học cho ai hết. Còn nhiều khi mình học theo chữ nghĩa rồi, cái chuyện này là chuyện của 500 vị La Hán thôi, không giúp giấc cho mình hết. Phải không? Đây mới hợp pháp trở lại. Đức Phật cũng lại như thế như vậy, lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí mà chúng con liền bỏ quên không hay không biết. Đã được đạo A La Hán, tự nói là dục độ khổ nhọc nuôi sống đặng chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rút ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng niết bàn mà các ông cho là thiệt được diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có, tức là nhận của báo, thấy mình giàu, hết lo khổ. Thấy không? Tức là sao đây hòa pháp lại, Phật cũng như vậy đó. Ngài đã từng dạy, từng gieo cái hạt giống Phật cho mình rồi. Thấy không? Mà nay tự bỏ quên, tức là lo cái nhận một chút cái trí tuệ có được đó, mà quên mất cái trí tuệ vô biên không ngần mé. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ mình thọ dụng không có cùng tận. Còn cái trí tuệ mà học được làm được này là có cùng có tận, tức là có chút ít thôi. Còn cái trí tuệ này là trí tuệ vô biên, cho nên gọi là thọ dụng không cùng tận. Thì đến đó mới chỗ rút ráo. Như vậy thì Phật Thích Ca ngài đã cũng từng ở trong cái hội Đại Thông Trí Thắng, ngài làm cái vị vương tử thứ 16, phải không? Ngài nhắc nhở cho chúng ta cái chủng duyên giác ngộ đó rồi, phải không? Mà mình quên, cho nên đây là nhắc lại để cho mọi người phải khéo tin nhận trở lại cái gốc xưa đó đó. Gốc xưa đó là sao? Mình cũng từng, phải không, được nghe là Phật Thích Ca là cái vị vương tử thứ 16 ở trong hội Đại Thông Chí Thắng đó mà dạy cho kinh Pháp Hoa rồi, mà tại sao hôm nay còn quên mà còn đi lang thang? Nhớ lại cái gốc đó thì mình thấy tri kiến Phật đó là mình có sẵn đó rồi, có duyên đó rồi, thì chớ có đi tìm cầu bên ngoài khó nhọc nữa. Tìm cầu bên ngoài khó nhọc thì khi được khi mất thôi, bởi vì cầu bên ngoài thì có được có mất, có lúc đói lúc no, phải không? Lúc mà có duyên thì sao? Lúc mà có duyên thì no, còn lúc mà không duyên thì đói. Phải không? Tức là có duyên thì nó có biết thì nó no, không duyên thì nó đói, đói mới đi tìm duyên khác, phải không? Cho nên đói lại đi tìm duyên nữa. Còn bây giờ nhận lại cái của báo nhà mình đây đem ra dùng thì sướng biết mấy, không? Dùng hoài không hết, khỏi lo đói no. Thì vậy mới hết còn gì để mà so sánh được. Cho nên ngay chỗ này mà khi mà ngài đạo nhất tới ngài Mã Tổ mà ngài đã tỏ ngộ rồi, ngài đi ra mà giáo hóa ở chỗ cái vùng Giang Tây đó, thời gian thì ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó, tức là thầy đó, ngài mới hỏi trong chúng, ngài hỏi như chứ đạo nhất đã vì chúng thuyết pháp chăng? Thì trong chúng thưa đã vì chúng thuyết pháp. Thì ngài Nam Nhạc mới hỏi sao mà không thấy người đem tin về? Thì trong chúng mới lặng thinh không có trả lời, thì sư mới bèn sai vị tăng đến đó thăm rồi và dặn là ông đến đó đó, thì ông đợi y đó, khi mà y vừa thượng đường lên đó thì ông ấy hỏi chứ làm cái gì, mới vừa thượng đường lên hỏi ông làm cái gì, thì nếu mà y có trả lời như thế nào đó, thì ông ghi nhớ ông về đang chụp lại cho ta nghe. Đó là để mà thăm dò coi ông ra ông giáo hóa làm sao. Thì khi mà ngài đạo nhất ngày thường đường, thì ông Tăng tới đó cũng làm đúng như lời của ngài Tam Nhạc ngài dẫn. Thì khi trở về đó thì ông Tăng thưa, nghĩa là khi con làm như vậy đó thì ngài đạo nhất á, ngài liền nói, nghĩa là từ khi mà loạn hồ đó sau 30 năm, tức là sau khi mà loạn hồ đó 30 năm thì chưa từng thiếu tương muối. Thì nghe như vậy thì ngài Nam Nhạc ngài gật đầu đó, ở đó thì như vậy là ngài có biết là đó là thứ thiệt đó. Tức là sao, từ sau khi loạn hồ, tức là sau khi mà cái thời mình lang thang mê lầm đó, loạn đó, sau cái thời chạy loạn đó, thì bây giờ sao, sau 30 năm mà chưa từng thiếu tương muối, tức là no đủ rồi, hết còn thiếu thốn rồi, không còn phải lo tìm cái gì khác nữa. Thì vậy đó là biết được cái người đó là có chỗ sống thật rồi đó. Còn mình thì bây giờ còn lo tìm tương muối không? Cho nên thấy rõ cái người mà nhận được là như vậy đó, thấy không? Cho nên khi mà các vị được thọ ký đây á, các ngài mới sao, các ngài mới vui mừng, tỏ bài, bây giờ mới tin mình, bây giờ mới thiệt là Bồ Tát. Rồi mới được thọ ký thành Phật rồi, cho nên vui mừng chưa từng có.